Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 24 tháng 3. Tổng thống Moon Jae-in nhận định tình hình bán đảo Hàn Quốc đang rất nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngày 24 tháng 3. Truyền thông Bắc Triều Tiên như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và báo Lao động ngày 25 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 24 tháng 3 đã trực tiếp hạ lệnh và giám sát toàn bộ quá trình phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM kiểu mới Hoa Song 17 tại sân bay Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa ICBM đã bay trong khoảng 67 phút, đạt tới độ cao tối đa là 6.248 km, tầm bắn đạt 1.090 km. Thông tin này tương tự nội dung công bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đưa ra vào chiều ngày 24 tháng 3. Ngay sau vụ phóng, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố miền Bắc đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới, thể hiện uy lực ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ của miền Bắc. Ông Kim nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên sở hữu năng lực công nghệ quân sự hùng mạnh, có thể chống lại bất cứ mối uy hiếp quân sự nào, và nước này sẽ chuẩn bị kỹ càng cho việc đối đầu trường kỳ với chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Đặc biệt, nhà lãnh đạo miền Bắc tuyên bố sẽ tập trung mọi sức mạnh vào việc nâng cao năng lực quốc phòng trong thời gian tới, với quyết tâm vững chắc là tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân một cách quyết liệt. Tổng thống Moon Jae-in nhận định tình hình bán đảo Hàn Quốc đang rất nghiêm trọng. Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội ngày 25 tháng 3, nhân ngày bảo vệ chủ quyền Biển Tây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, việc đảm bảo hòa bình thông qua an ninh vững chắc chính là con đường tốt nhất để báo đáp các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền Biển Tây. Đặc biệt, ông Moon nhắc đến việc Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM ngày 24 tháng 3, khiến tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng một nền quốc phòng và hòa bình vững chắc. Trước đó, ngay sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa ICBM vào ngày 24 tháng 3, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, lên án Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã tự phá vỡ cam kết trước cộng đồng quốc tế vào năm 2018 về việc dừng phóng thử nghiệm tên lửa ICBM, đe dọa nghiêm trọng tới bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Vào tháng 1 năm 2016, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định ngày bảo vệ chủ quyền Biển Tây nhằm ghi nhớ ba động thái khiêu khích vũ trang lớn của Bắc Triều Tiên kể từ sau năm 2000 là trận hải chiến đảo Yeongpyeong lần thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2002, vụ bắn chìm tàu Cheonan 26 tháng 3 năm 2010 và vụ pháo kích đảo Yeongpyeong 23 tháng 11 năm 2010. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lấy ngày thứ sáu của tuần thứ tư tháng 3 hàng năm là ngày bảo vệ chủ quyền Biển Tây. Đây là thời điểm xảy ra vụ bắn chìm tàu Cheonan, một trong ba động thái khiêu khích nói trên của miền Bắc, gây thương vong lớn cho miền Nam. Tổng thống Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Một quan chức Nhà Trắng ngày 24 tháng 3 giờ địa phương cho biết, nhân tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng đồng thời nhấn mạnh về tính cần thiết của giải pháp ngoại giao. Tổng thống Biden cũng nhắc lại cam kết vững chắc của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 3 giờ địa phương đã công bố biện pháp cấm vận mới với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa ICBM của nước này. Trong danh sách cấm vận lần này, bao gồm Viện Khoa học Tự nhiên 2, nơi phát triển vũ khí quân sự của Bắc Triều Tiên, một nhà ngoại giao tên Ri Song-choi cùng hai cơ quan và một cá nhân của Nga, với cáo buộc đã hỗ trợ vận chuyển các vật phẩm nhạy cảm liên quan tới tên lửa cho miền Bắc. Các cá nhân và tổ chức này sẽ bị cấm mua sắm chính phủ và xuất khẩu với Mỹ trong vòng 2 năm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an, hối thúc miền Bắc dừng các hành động tiếp theo có thể dẫn tới phản tác dụng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp công khai thảo luận về vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên vào chiều ngày 25 tháng 3 giờ địa phương, xét theo đề nghị của 6 nước, trong đó có Mỹ. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Cho Hyun sẽ đại diện chính phủ Hàn Quốc tham dự cuộc họp với tư cách là nước đương sự trực tiếp, trình bày về lập trường của Seoul. Ngoại trưởng Hàn Nhật hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành động đẩy cao căng thẳng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Ngư-yong ngày 25 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên, không những đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà còn là hành vi tự ý phá vỡ cam kết với cộng đồng quốc tế về việc dừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vụ phóng tên lửa lần này của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng đến tình hình bán đảo Hàn Quốc nói riêng, khu vực Đông Bắc Á và cộng đồng quốc tế nói chung. Ngoại trưởng hai nước kêu gọi miền Bắc ngừng ngay lập tức các hành động làm gia tăng căng thẳng. Tiếp đó, quan chức hai nước nhất trí trao đổi và hợp tác chặt chẽ về biện pháp ứng phó trong tương lai, bao gồm các biện pháp bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời duy trì mở rộng cánh cửa ngoại giao, tiếp tục nỗ lực kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại. Phân tích ý đồ khiêu khích chiến lược của Bình Nhưỡng. Việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đã được nước này dự báo tại Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Lao động cách đây 2 tháng, vào ngày 20 tháng 1. Tại hội nghị này, chính quyền miền Bắc tuyên bố sẽ cân nhắc lại toàn diện các biện pháp thiết lập niềm tin mà nước này thực hiện trong thời gian qua, đồng thời xem xét nối lại thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa ICBM. Tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào tháng 4 năm 2018, miền Bắc từng tuyên bố phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân, dừng thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vậy nhưng với vụ phóng tên lửa ICBM vào ngày 24 tháng 3, miền Bắc đã tự phá vỡ cam kết của chính mình. Thậm chí nước này còn tuyên bố chấm dứt cục diện đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc, chuyển sang cục diện đối đầu. Vụ phóng tên lửa ICBM lần này của Bình Nhưỡng còn mang ý nghĩa là lời tuyên bố công khai về việc tiếp tục đẩy cao năng lực hạt nhân. Một điểm đáng chú ý là Bắc Triều Tiên chọn phóng tên lửa ICBM vào đúng lúc tình hình quốc tế đang hỗn loạn, đặc biệt là Mỹ đang đổ dồn sự quan tâm vào tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Trong khi đó, tại Hàn Quốc đang là thời điểm chuyển giao chính quyền. Việc phóng tên lửa vào thời điểm này có thể nhằm mục đích dò xét mức độ đối phó của chính phủ mới để nắm quyền chủ đạo trong quan hệ liên triều thời gian tới. Gần đây, nước này có dấu hiệu khôi phục bãi thử hạt nhân ở xã Punggye, huyện Gyeongju, tỉnh Bắc Hamgyong, nên không thể loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ có thể nối lại thử nghiệm hạt nhân. Ngoài ra, miền Bắc được cho là có dấu hiệu chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn ở khu vực Bình Nhưỡng. Nhiều ý kiến lo ngại căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc sẽ tiếp tục dâng cao trước thềm ra mắt chính phủ mới tại Hàn Quốc. 53,8% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 24 tháng 3 đã công bố kết quả thăm dò dư luận về cam kết tranh cử chính của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, bao gồm cả việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đến trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, Seoul. Khảo sát được ủy thác cho Korea Research thực hiện với khoảng 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong hai ngày 23 và 24 tháng 3. Kết quả cho thấy, 53,8% người được hỏi phản đối kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến trụ sở Bộ Quốc phòng, 40% tán thành với kế hoạch di dời. Trong đó, khoảng 70% người tán thành là cử tri phe bảo thủ, 80% ý kiến phản đối là ủng hộ phe tiến bộ. Cử tri trung lập không theo phe nào, lần lượt 32,3% tán thành và 61,3% phản đối. Lý do phản đối được đưa ra nhiều nhất là không có kế hoạch thảo luận đầy đủ trước đó, tiếp theo là không cần di dời và vấn đề về chi phí. Ngược lại, lý do ủng hộ được lựa chọn nhiều nhất là có thể giúp ích cho việc đối thoại với người dân và thực hiện cam kết tranh cử. Cam kết xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhận được ý kiến tán thành và phản đối xích sao trong phạm vi sai số. Theo giới tính, 58% nam giới tán thành và 51,2% nữ giới phản đối. 52,1% câu trả lời nhận định ông Yoon sẽ làm tốt công việc điều hành quốc gia, 40% có ý kiến ngược lại. Kết quả cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, tỷ lệ trả lời là 13,2%. Kết quả thăm dò được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS. Ông Park Hong-kun trở thành tân đại diện đảng Dân Chủ đồng hành tại Quốc hội. Tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ diễn ra từ 2 giờ chiều ngày 24 tháng 3, đảng Dân Chủ đồng hành đã bỏ phiếu bầu đại diện mới tại Quốc hội. Kết quả là nghị sĩ ba khóa Park Hong-kun, được biết đến là một người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung, đã vượt qua nghị sĩ Park Kwang-won, trở thành đại diện mới của đảng này. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ đồng hành không công bố số phiếu bầu cụ thể. Tân đại diện Park cam kết sẽ cống hiến vì sự đổi mới, cải cách đảng Dân Chủ đồng hành, chăm lo đời sống người dân. Ngoài ra, ông Park khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để chống lại sự trả đũa chính trị và sự lộng hành của Viện Kiểm sát. Ông nhất định sẽ bảo vệ Tổng thống Moon Jae-in và cố vấn cấp cao của đảng Lee Jae-myung. Tân đại diện Park cũng khẳng định sẽ gấp rút thực hiện các bài toán lập pháp về cải cách Viện Kiểm sát và ngôn luận, một yêu cầu từ tầng lớp cử tri theo đường lối cứng rắn. Bài toán đặt ra với tân đại diện đảng Dân Chủ đồng hành là làm thế nào để kiềm chế và thiết lập một nền chính trị thỏa hiệp trong quan hệ với chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Về việc đảng Dân Chủ đồng hành có đại diện mới tại Quốc hội, Đảng Sức mạnh Quốc dân kêu gọi tân đại diện Bắc đưa ra một đề án lành mạnh để chính phủ mới có thể làm việc một cách hiệu quả, trong khi đảng Công lý thì kêu gọi ông này cải cách chính trị. Hàn Quốc ghi nhận hơn 300.000 ca mắc COVID-19 mới hai ngày liên tiếp. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 25 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 339.514 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 300.000 ca. Tổng số ca nhiễm kể từ đầu dịch đã vượt hơn 11 triệu ca, số ca bệnh nặng tăng thêm 4 ca, thành 1.085 ca, thêm 392 ca tử vong, trong đó bao gồm một trẻ em dưới 10 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống. Thủ tướng Kim Bu-kyom trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương ngày 25 tháng 3 cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực đẩy sớm tối đa thời gian nhập lô thuốc Paxlovid, vốn đạt được nhất trí với phía Pfizer về việc cung ứng trong tháng 4. Ngoài ra, chính phủ cũng sắp sửa hoàn tất hợp đồng để nhập thêm thuốc Paxlovid của Pfizer vào đầu tháng sau. Bên cạnh đó, thuốc điều trị dạng uống Lagevrio của hãng dược MSD sẽ bắt đầu được sử dụng trong nước từ ngày 26 tháng 3. Hiện đã có 20.000 liều thuốc được nhập vào trong nước, dự kiến sẽ có thêm 80.000 liều được cung ứng trong cuối tuần này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.